From the Conference Center at Temple Square in
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, đây là phiên họp chiều chủ nhật của đại hội chứng mừng thường niên kỳ thứ 188 của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chứng mừng và các chức sắc chứng mừng của giáo hội, phần âm nhạc trong phiên họp này do đại ca đoàn Mạc Môn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Dallin H. Oaks, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp cuối cùng của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 188 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Russell M. Nelson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả các tín hữu giáo hội và các bạn ở khắp nơi đang tham dự phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc qua hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Mạc Môn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy, với Richard Elliott và Brian Mathias đánh đài phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài thánh ca Brightly Beams Our Father's Mercy. Sau đó, anh cả Weatherford T. Clayton thuộc nhóm tụp số thể 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết mở đầu. Rồi sau đó, ca đoàn sẽ hát bài Dear to the Heart of the Shepherd. Thưa Cha Thiên Thượng, yêu mến của chúng con rất biết ơn tụ họp nhau lại trong tòa nhà đẹp đẽ này, ở dưới ngọn đồi, ở bên cạnh ngôi nhà của Chúa, để nghe lời của các vị sứ đồ và vị tiên tri. Chúng con biết ơn vì một vị tiên tri hiện tại đã giảng dạy chúng con cách thức để nhận được sự mở khải cá nhân, và cầu xin Cha ban phước chúng con với Thánh Linh ở đây ngày hôm nay để chúng con có thể hành động theo những điều được giảng dạy, và xin ban phước những người sẽ ngỏ lời cùng chúng con rằng họ có thể nói bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, và chúng con cũng có thể nghe bằng quyền năng của Đức Thánh Linh để cả hai sẽ được củng cố và hiểu phải làm gì. Có rất là nhiều người trong chúng con đang cần sự chăm sóc của Cha, và cầu xin Cha ban phước chúng con có thể tiến bước theo những lời khuyên dạy của các vị tiên tri và vị sứ đồ này. Xin ban phước chúng con ngày hôm nay trong khi nghe những lời này, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi của chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của hai anh cả Garrett W. Gong và Ulysses Suarez đã được tán trợ sáng hôm qua với tư cách là các thành viên mới của nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Sau đó chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện ngắn của Chủ tịch Russell M. Nelson. Sau đó, anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ và chị B. Jean B. Bingham, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Xin mời anh cả Gong.
Anh chị em thân mến, khi mấy đứa con trai của chúng tôi còn rất nhỏ, tôi đã đọc cho chúng nghe trước khi đi ngủ những câu chuyện về những con chó con Beagle và ngân nga những bài thánh ca, kể cả ngày nay Chúa phục sinh. Đôi khi tôi vui đùa thay đổi lời, bây giờ là lúc đi ngủ. Hallelujah! Thường thì mấy đứa con trai của chúng tôi ngủ nhanh chóng, hoặc ít nhất chúng biết nếu tôi nghĩ chúng đã đi ngủ thì tôi sẽ ngừng hát. Những lời, ít nhất là những lời nói của tôi, không thể nào diễn tả được những cảm giác tràn ngập kể từ khi Chủ tịch Nelson đã trìu mến nắm lấy tay tôi với Susan thân mến ở bên cạnh tôi và đưa ra lời kêu gọi thiêng liêng này từ Chúa mà đã làm cho tôi ngạc nhiên vô cùng và đã làm cho tôi khóc nhiều lần trong vài ngày qua. Trong ngày Sa-bát lễ phục sinh này, tôi vui mừng hát Hallelujah, bài hát về tình yêu thương của Chúa, của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ca ngợi sự hòa hợp của các giao ước mà kết nối chúng ta với Thượng Đế và với nhau, và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mà giúp chúng ta cởi bỏ người thiên nhiên và chịu theo những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh. Các giao ước của chúng ta và sự chuộc tội cùng với Đấng Cứu Rỗi làm cho chúng ta có khả năng hơn và làm cho chúng ta cao quý hơn. Cùng nhau, những điều này giúp chúng ta bám chặt và từ bỏ. Cùng nhau, những điều này xoa dịu, giữ gìn, thánh hóa và cứu chuộc. Tiên tri Joseph Smith đã nói, có thể sẽ có một người cho giáo lý chúng ta nói đây thật là bạo dạn, một quyền năng ghi chép hay ràng buộc dưới thế gian và ràng buộc trên trời. Tuy nhiên, trong tất cả thời đại của thế gian, bất cứ khi nào Chúa ban cho một người hay một nhóm người một giăng kỳ của chức tư tế bằng sự mặc khải thật sự, thì quyền năng này luôn luôn được ban cho. Và trường hợp này cũng như vậy ngày nay, các giao ước và giáo lễ thiêng liêng không có ở nơi nào khác được tiếp nhận trong 159 ngôi nhà thánh của Chúa và ở 43 quốc gia. Các phước lành được hứa đến với chúng ta trong các thế hệ của chúng ta, trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu, nhờ vào các chìa khóa của chức tư tế, giáo lý, thẩm quyền và phục hồi, cùng phản ảnh đức tin sự vâng lời của chúng ta và những lời hứa của Đức Thánh Linh của Ngài. Anh chị em thân mến thuộc mọi quốc gia, sắc tộc và sắc ngữ trong giáo hội toàn cầu, xin cảm ơn về đức tin, hy vọng và lòng bác ái tích cực của anh chị em trong mọi việc anh chị em làm. Cảm ơn anh chị em đã trở thành một kinh nghiệm của sự quy tụ của phúc âm phục hồi. Anh chị em thân mến, chúng ta thuộc về nhau. Chúng ta có thể cùng nhau đồng tâm đoàn kết và trong tình yêu thương trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Như Đấng Chúa Giêsu Kitô mời, hãy đến và xem. Ngày hôm nay tôi khiêm nhường cam kết với tất cả tấm lòng nhiệt thành của tôi và khả năng của tôi, cho dù tấm lòng đó nhiệt thành này ra sao đi nữa. Tôi cam kết với Đấng Cứu Rỗi, với Susan thân mến và gia đình của chúng tôi, với các anh em thẩm quyền của tôi và với mỗi anh chị em. Mọi điều tốt lành và vinh cửu đều tập trung vào sự thực tế sinh động về Thượng Đế của Đức Chúa Cha vĩnh cửu và con trai của Ngài Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài đã được Đức Thánh Linh làm chứng. Ngày lễ phục sinh Chủ nhật này, tôi long trọng làm chứng về Đấng Kitô hằng sống. Ngài là Đấng đã chết, được chôn cất và sống lại vào ngày thứ ba rồi thăng lên trời. Ngài là Alpha và Omega. Ngài ở với chúng ta từ lúc ban đầu Ngài ở với chúng ta cho đến lúc cuối cùng. Tôi làm chứng về các tiên tri ngày sau, từ tiên tri Joseph Smith đến Chủ tịch Russell M. Nelson là người mà chúng ta đã hân hoan tán trợ. Như các em thiếu nhi hát, hãy theo vị tiên tri, ông biết lối đi. Và như đã được tiên tri trong Thánh Thư, kể cả trong sách Mặc Môn, tôi làm chứng vương quốc của Chúa một lần nữa đã được thiết lập trên thế gian, chuẩn bị cho sự tái lâm của Đấng Mê-si. Trong thánh danh thiêng liêng của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My dear brothers and sisters. Anh chị em thân mến. Cho dù anh chị em có thể ở đâu đi nữa, tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc của tôi về sự biểu quyết tán trợ của anh chị em ngày hôm qua. Mặc dù tôi cảm thấy không có tài hùng biện và nói năng chậm chạp như Môi-se, nhưng tôi tự an ủi mình theo lời của Chúa phán với ông, ai tạo miệng loài người ra, hay là ai đã làm cầm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Tôi cũng có được sự an ủi trong tình yêu và sự ủng hộ của người vợ yêu dấu của tôi. Vợ tôi là một tấm gương nhân từ, yêu thương và tận tụy đối với Chúa. Với tôi và gia đình tôi yêu vợ tôi trọn vẹn và tôi biết ơn về ảnh hưởng tích cực mà vợ tôi đã có đối với chúng tôi. Thưa anh chị em, tôi làm chứng rằng Chủ tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian. Tôi chưa bao giờ thấy người nào tử tế và nhân từ hơn ông. Mặc dù tôi cảm thấy không thích hợp với sự kêu gọi thiêng liêng này, nhưng những lời nói và ánh mắt dịu dàng của ông khi ông đưa ra chánh niệm này đã làm cho tôi cảm thấy được chấp nhận bởi tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi. Xin cảm ơn Chủ tịch Nelson rất nhiều. Tôi tán trợ và yêu mến Chủ tịch. Thật là một phước lành tuyệt vời khi có các vị tiên tri tiên kiến và mặc khải trên thế gian trong những thời kỳ mà chúng ta đang sống đây, là những người tìm hiểu và tuân theo ý muốn của Chúa. Thật là điều an ủi để biết rằng chúng ta không phải cô đơn một mình trên thế gian, bất kể những thử thách mà chúng ta gặp phải trong đời sống. Việc có được các vị tiên tri là dấu hiệu về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài. Họ cho chúng ta biết về những lời hứa và thiên tính thật của Thượng Đế và của Chúa Giêsu Kitô đối với dân của hai Ngài. Tôi đã học được điều đó qua những kinh nghiệm của mình. Cách đây 18 năm, vợ chồng tôi đã nhận được một cú điện thoại từ Chủ tịch James E. Faust, lúc đó là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Ông đã kêu gọi chúng tôi phục vụ với tư cách là Chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo và người bạn đồng hành ở Bồ Đào Nha. Ông nói với chúng tôi rằng, chúng tôi chỉ có 6 tuần trước khi chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Mặc dù cảm thấy chưa chuẩn bị và không thích hợp, nhưng chúng tôi đã chấp nhận sự kêu gọi đó. Mối quan tâm quan trọng nhất của chúng tôi vào lúc đó là xin được chiêu khán cần thiết để phục vụ trong quốc gia đó. Vì theo kinh nghiệm trước, chúng tôi biết tiến trình này cần từ 6 đến 8 tháng để hoàn tất. Sau đó, Chủ tịch Faust đã hỏi là chúng tôi có đức tin rằng Chúa sẽ làm một phép lạ và rằng chúng tôi sẽ có thể giải quyết vấn đề chiêu kháng nhanh hơn không. Câu trả lời của chúng tôi là một tiếng vâng mạnh mẽ và chúng tôi đã bắt đầu thu xếp ngay lập tức. Chúng tôi đã chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho chiêu kháng, đưa gia đình có con nhỏ của chúng tôi và đi đến tòa lãnh sự một cách nhanh nhất mà chúng tôi có thể làm được. Một phụ nữ rất tử tế đã gặp chúng tôi ở đó khi xem xét các giấy tờ của chúng tôi và muốn biết về điều chúng tôi sẽ làm ở Bồ Đào Nha. Người ấy hỏi chúng tôi, ông bà có thực sự sẽ giúp đỡ những người dân của đất nước tôi không? Chúng tôi đã kiên quyết đáp vâng và giải thích rằng chúng tôi sẽ đại diện cho Chúa Giêsu Kitô và làm chứng về Ngài cùng sứ mệnh thiêng liêng của Ngài trên thế gian. Chúng tôi trở lại đó 4 tuần sau, nhận được chiêu khán của mình và đến nơi truyền giáo trong vòng 6 tuần, giống như một vị tiên tri của Chúa đã yêu cầu chúng tôi làm. Thưa anh chị em, tôi làm chứng rằng các vị tiên tri nói nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Họ làm chứng về Đấng Kitô và sứ mệnh thiêng liêng của Ngài trên thế gian. Họ cho chúng ta biết ý muốn và ý định của Chúa và được kêu gọi để đại diện cho Ngài và dạy cho chúng ta biết điều chúng ta phải làm để trở lại sống nơi hiện diện của Thượng Đế và Con Trai của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta được phúc khi thực hành đức tin của mình và noi theo những lời giảng dạy của họ. Khi noi theo họ, cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc hơn và ít phức tạp hơn. Những khó khăn và vấn đề của chúng ta sẽ dễ dàng hơn để chịu đựng, và chúng ta tạo ra một sự bảo vệ thuộc linh xung quanh mình mà sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những cuộc tấn công của kẻ thù trong thời kỳ chúng ta. Vào ngày lễ Phục sinh này, tôi long trọng làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, Ngài hàng sống và Ngài hướng dẫn giáo hội của Ngài trên thế gian qua các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải của Ngài. Tôi làm chứng rằng Ngài là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của thế gian, và rằng qua Ngài, chúng ta có thể được cứu rỗi và tôn cao nơi hiện diện của Thượng Đế. Tôi yêu mến Ngài, tôi tôn thờ Ngài, tôi muốn noi theo Ngài và làm theo ý muốn của Ngài và trở thành giống như Ngài. Tôi khiêm nhường nói những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, Elder Gong.
Xin cảm ơn anh cả Gong và anh cả Sorry vì những lời nói của các anh em. Chúng tôi biết ơn các anh em và các người bạn của các anh em. Giờ đây các anh chị em, chúng tôi đang tìm kiếm sự soi dẫn của Chúa để giúp đỡ các tín hữu chúng ta tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, đặc biệt là hai giáo lệnh quan trọng yêu thương Thượng Đế và người láng giềng của chúng ta. Trong nhiều tháng, chúng tôi đã tìm kiếm cách thức để phục vụ những nhu cầu của các tín hữu theo cách thức của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi đã quyết định rằng để chấm dứt công việc giảng dạy tại gia và thăm viếng tại gia như chúng ta đã thường biết. Thay vì thế, chúng ta sẽ bắt đầu một cách thức mới để chăm sóc và lo lắng cho những tín hữu. Chúng ta sẽ đề cập đến điều này là cách thức để phục vụ. Sự phục vụ hiệu quả này có nhiều hiệu quả hơn với các chị em và với quyền năng của chức tư tế. Chúng ta cần sự che chở từ Satan. Anh cả Holland của Hội đồng 12 vị sứ đồ và chị Bingham sẽ giải thích thêm vai trò của những người chức tư tế và những phụ nữ và hội thiếu nữ sẽ hoạt động vào lúc bây giờ để phục vụ, để chăm sóc và coi chừng các tín hữu ở mọi nơi trên khắp thế gian. Đệ nhất Chủ tịch Đoàn và Hội đồng 12 vị sứ đồ đồng hợp ý với nhau trong công việc này. Chúng tôi đã cầu vấn và cầu nguyện về vấn đề này và mở đầu công việc làm này và trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Để tóm tắt lời của Ralph Waldo Emerson, những giây phút đáng nhớ nhất trong đời là những lúc chúng ta cảm thấy sự mặc khải tràn đến. Thưa Chủ tịch Nelson, tôi không biết chúng tôi có thể hứng lấy được bao nhiêu đợt tràn nữa trong cuối tuần này. Một số chúng ta bị yếu tim. Nhưng khi tôi suy nghĩ về điều này, ông cũng có thể chăm lo cho căn bệnh này luôn. Quả là một vị tiên tri. Trong tinh thần của chứng ngôn tuyệt vời của Chủ tịch Nelson trong buổi tối hôm qua và buổi sáng hôm nay, tôi làm chứng rằng những điều chỉnh này là những ví dụ về sự mặc khải đã dẫn dắt giáo hội này từ thuở khai sơ. Chúng là một bằng chứng khác rằng Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài và đúng kỳ của nó. Đối với những ai hăng hái để biết chi tiết về các vấn đề này, xin biết rằng, ngay sau phiên họp đại hội này, một tiến trình sẽ bắt đầu và gửi đi một lá thư từ đệ nhất Chủ tịch đoàn qua đường email đến mỗi tín hữu giáo hội mà chúng tôi biết địa chỉ email. Một văn bản gồm 7 trang với các câu hỏi đáp sẽ được gửi kèm theo đến tất cả các vị lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ. Cuối cùng, những tài liệu đó sẽ được ngay lập tức đăng lên trang ministering.lds.org. Hãy cầu xin rồi điều ấy sẽ được ban cho các ngươi. Hãy tìm kiếm rồi các ngươi sẽ gặp. Và bây giờ đến sự chỉ định tuyệt vời Chủ tịch Nelson đã giao cho tôi và chị Bingham. Thưa các anh chị em, khi công việc của các nhóm túc số và các tổ chức bổ trợ trưởng thành về mặt tổ chức, thì theo đúng lý, chúng ta cũng nên tưởng trưởng thành về mặt cá nhân. Tức là từng cá nhân vượt lên khỏi các lề thói máy móc, có hình mà không có tình, để đạt đến tư cách môn đồ tận tình, như Đấng Cứu Rỗi đã bày tỏ vào cuối giáo vụ trần thế của Ngài. Khi chuẩn bị để rời nhóm nhỏ các môn đồ còn ngây thơ và còn có gì đó bối rối của mình, Ngài đã không liệt kê ra cả tá các bước hành chính họ phải thực hiện theo, hay đưa cho họ cả sấp báo cáo bằng giấy sao ba bản phải điền. Không, Ngài tóm lược nhiệm vụ của họ chỉ trong một lệnh truyền cơ bản. Ngài nói, các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trong một nỗ lực để mang chúng ta đến gần với lý tưởng phúc âm đó, khái niệm chức tư tế và hội phụ nữ phục sự mới vừa được loan báo này sẽ bao gồm các nguyên tố sau, trong nhiều nguyên tố khác. Trong đó, một số nguyên tố đã được hội phụ nữ sử dụng với thành công mỹ mãn. Chúng ta sẽ không còn sử dụng thuật ngữ giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy nữa. Đó, một phần là vì nhiều nỗ lực phục sự của chúng ta sẽ ở trong các bối cảnh bên ngoài ngôi nhà, và một phần là vì những sự tiếp xúc của chúng ta sẽ không bị giới hạn bởi các bài học được chuẩn bị sẵn, mặc dù chúng chắc chắn có thể được chia sẻ nếu cần thiết. Mục đích chính của sự tiếp xúc phụng sự, như khi nói về những người trong thời của Anma, là để chăm sóc dân của họ và nuôi dưỡng họ bằng những điều thuộc về sự ngay chính. Chúng ta sẽ tiếp tục thăm viếng gia đình nếu có thể. Nhưng các hoàn cảnh địa phương như là số tín hữu đông, khoảng cách xa, an toàn cá nhân và các điều kiện thử thách khác có thể ngăn cản việc viếng thăm mỗi gia đình mỗi tháng. Như đệ nhất chủ tịch đoàn đã khuyên dạy nhiều năm về trước, các anh chị em hãy làm những gì tốt nhất mình có thể với những ngoài thời gian biểu các anh chị em đã thiết lập để thăm viếng. Liệt biểu này cũng có thể được bổ sung với các cuộc điện thoại, thư tay, tin nhắn, email, trò chuyện qua video, nói chuyện ở các buổi nhóm họp trong giáo hội, dự án phục vụ chung, hoạt động giao lưu và nhiều khả năng khác trong thế giới của các mạng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, tôi nên nhấn mạnh rằng phạm vi tương tác lớn hơn này không bao gồm thái độ đáng hổ thẹn gần đây tôi được thấy trên một miếng giấy dán đít xe hơi. Mảnh giấy nói, nếu tôi bấm còi thì tức là bạn đã được giảng dạy tại gia. Làm ơn, thưa các anh em, vì các chị em sẽ không bao giờ phạm phải điều này, chỉ có các anh em thôi. Làm ơn, thưa các anh em, với những điều chỉnh này, chúng ta muốn có nhiều sự quan tâm và thăm hỏi hơn, chứ không phải là ít đi. Với khái niệm phục sự mới tập trung nhiều hơn vào phúc âm này, tôi cảm thấy các anh chị em đang bắt đầu hoảng sợ, xem mình có thể báo cáo như thế nào. Xin hãy bình tĩnh, bởi vì ở đây không có bản báo cáo nào cả. Ít nhất là không phải bản báo cáo kiểu suýt nữa là mình không hoàn thành chỉ định rồi vào ngày 31 cuối tháng. Ở đây, chúng ta cũng phải trưởng thành. Bản báo cáo duy nhất sẽ là về số cuộc phỏng vấn các vị lãnh đạo có với các bạn đồng hành phục sự trong tiểu giáo khu trong quý đó. Chỉ đơn giản thế thôi, các bạn của tôi. Những cuộc phỏng vấn đó là vô cùng quan trọng. Nếu không có thông tin đó, thì vị giám trợ sẽ không có cách nào để nhận được thông tin về tình trạng thể chất và thuộc linh của các tín hữu trong tiểu giáo khu. Xin hãy nhớ rằng, các anh em phục sự đại diện cho giám trợ đoàn và chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả. họ không thay thế. Các chìa khóa của vị giám do các anh cả vươn xa hơn chương trình phục sự này. Bởi vì bản báo cáo này khác hẳn so với bất cứ bản báo cáo nào các anh chị em đã nộp lại trong quá khứ, nên cho phép tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi ở trụ sở giáo hội không cần biết các anh chị em tiếp xúc với các tín hữu của mình như thế nào, ở đâu hay vào lúc nào, nhưng chúng tôi chỉ quan tâm rằng các anh chị em có tiếp xúc và rằng các anh chị em ban phước cho họ bằng mọi cách các anh chị em có thể. Thưa các anh chị em, chúng ta có một cơ hội thiên phú để cho thấy sự tin đạo thanh sạch không tì vết trước mặt Đức Chúa Trời với tư cách là toàn thể giáo hội, để mang gánh nặng lẫn cho nhau, để gánh nặng ấy được nhẹ nhàng, và an ủi những ai cần được an ủi, để phục sự những người quá bụa và kẻ mồ côi, người đã kết hôn và người độc thân, người khỏe mạnh và người quẫn trí, người bị chà đạp và người tráng kiện, người vui vẻ và người buồn bã. Nói tóm lại là tất cả chúng ta, tất cả mọi người trong chúng ta, bởi vì chúng ta đều cần được cảm thấy bàn tay ấm áp của tình bạn và nghe lời tuyên ngôn vững chắc của đức tin. Tuy nhiên, một cái tên mới, một sự linh hoạt mới, vị báo cáo hơn sẽ không đem lại chút gì khác biệt trong sự phục vụ của chúng ta, trừ khi chúng ta xem đây là một lời mời để quan tâm lẫn nhau theo một cách mới, mạnh dạn, thiêng liêng hơn. Như Chủ tịch Nelson vừa nói, khi nâng con mắt thuộc linh của mình về hướng sống theo luật pháp thương yêu một cách bình đẳng hơn, chúng ta tôn vinh các thế hệ đã phục vụ như thế suốt nhiều năm. Cho phép tôi tập trung vào một ví dụ gần đây về sự tận tâm như vậy, với hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nắm được lệnh truyền của Chúa phải sát cánh và củng cố các anh chị em của mình, của chúng ta. Vào ngày 14 tháng 1, tức là một ngày Chủ nhật, chỉ sau 5 giờ chiều một chút, các bạn trẻ Brett và Christine Hamblin của tôi đang trò chuyện ở nhà họ ở Tempe, Arizona. Sau một ngày Brett phục vụ trong giám trợ đoàn và Christine bận rộn chăm nom cho 5 đứa nhỏ, đột nhiên Christine, một người dường như đã thành công đánh bại căn bệnh ung thư vú vào năm ngoái, ngã xuống bất tỉnh. Một cuộc điện thoại gọi cấp cứu, mang một đội chuyên viên cấp cứu tìm đủ mọi cách để cứu sống cô. Trong khi Brett cầu nguyện khẩn thiết, anh nhanh chóng gọi 2 cuộc điện thoại. Một là cho mẹ anh, xin bà giúp đỡ với những đứa trẻ. Và một cho Edwin Potter, thầy giảng tại gia của anh. Toàn bộ cuộc điện thoại thứ hai diễn ra như sau. Edwin, nhìn thấy tên người gọi, nói, có chuyện gì không, Brett? Câu trả lời gần như gào lên của Brett là, tôi cần anh ở đây ngay lập tức. Chỉ ít phút sau khi Brett ngắt điện thoại, người đồng nghiệp trong chức tư tế đã có mặt bên cạnh anh, giúp đỡ anh với những đứa trẻ và chở anh Hamblin đến bệnh viện theo sau chiếc xe cứu thương đang chở vợ anh. Ở đó, chưa đầy 40 phút sau khi cô ấy bất tỉnh, các bác sĩ tuyên bố Christine đã qua đời. Khi Brett khóc, Edwin ôm anh vào lòng và khóc cùng anh trong một khoảng thời gian rất lâu. Sau đó, Edwin để Brett lại than khóc cùng người nhà và lái xe đến nhà vị giám trợ và thuật lại với ông chuyện gì vừa xảy ra. Vị giám trợ ngay lập tức đi đến bệnh viện trong khi Edwin lái xe qua nhà Hamblin. Ở đó, anh cùng vợ Charlotte, chị cũng vội chạy đến, đã chơi với 5 đứa trẻ nhà Hamblin giờ đã mất mẹ, tuổi từ 12 xuống đến 3, cho chúng ăn tối, tổ chức một buổi ca hát ứng khẩu và giúp chúng chuẩn bị đi ngủ. Brett sau đó bảo tôi, cái tuyệt của câu chuyện này không phải là Edwin đã đến khi tôi gọi. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi luôn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Không, cái tuyệt của câu chuyện này là anh là người tôi nghĩ đến. Chúng tôi có người thân sống xung quanh. Kristen có một người anh và một người chị đều sống trong bán kính 5 km. Chúng tôi có một vị giám trợ tuyệt vời. Nhưng mối quan hệ giữa Edwin và tôi thân tình đến nỗi tôi, theo bản năng, gọi đến anh khi cần sự giúp đỡ. Giáo hội cung cấp cho chúng ta, Brett nói, một đường lối có tổ chức để sống theo lệnh truyền thứ hai một cách tốt hơn, để yêu thương, phục vụ và phát triển các mối quan hệ với các anh chị em của chúng ta, để giúp chúng ta tiến gần hơn đến Thượng Đế. Edwin nói về kinh nghiệm này như sau. Anh cả Holland, cái mỉa mai của câu chuyện này là Brett là giảng viên tại gia của gia đình chúng tôi lâu hơn tôi là giảng viên tại gia của gia đình họ. Qua thời gian, anh ấy đã thăm viếng chúng tôi với tư cách là một người bạn hơn là do chỉ định. Anh ấy đã là một tấm gương tốt, là điển hình của một người nắm giữ và tham gia vào chức tư tế một cách tích cực. Vợ tôi, các con trai tôi và tôi không xem anh như là một người bị buộc phải mang đến cho chúng tôi một sứ điệp vào cuối mỗi tháng. Chúng tôi nghĩ về anh như là một người bạn, sống cách chúng tôi chỉ vài căn nhà, là người sẽ làm bất cứ chuyện gì mình có thể để ban phước cho chúng tôi. Tôi mừng mình có thể đáp trả lại một chút món ân tình tôi nợ anh. Thưa các anh chị em, tôi hiệp cùng các anh chị em vinh danh mỗi một người giảng viên tại gia và thăm viếng giảng dạy đã yêu thương và phục vụ một cách trung tín xuyên suốt lịch sử của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng tôi ngày hôm nay là mọi người nam và người nữ và những người thanh niên và thiếu nữ lớn tuổi hơn sẽ rời Đại hội Trung ương này cam kết sâu sắc hơn để tận tình quan tâm lẫn nhau, để được thúc đẩy chỉ bằng tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô để làm như vậy. Bất chấp những gì tất cả chúng ta đều cảm thấy là sự yếu kém và thiếu khả năng của mình, cầu xin chúng ta sẽ lao động bên cạnh Đức Chúa vườn nho. Là một cánh tay trợ giúp của Thượng Đế và Cha chúng ta trong công việc đầy kinh ngạc của Ngài là đáp ứng những lời cầu nguyện, ban cho sự an ủi, lau khô nước mắt và củng cố những đầu gối yếu ớt. Nếu chúng ta làm như vậy, thì chúng ta sẽ giống như những môn đồ chân chính của Đấng Kitô mà chúng ta được kỳ vọng trở thành. Cầu xin chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Tôi cầu nguyện trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thật là một phước lành tuyệt diệu để sống trong một thời kỳ liên tục nhận được điều mặc khải từ Thượng Đế, khi chúng ta thiết tha trông mong và hoàn toàn chấp nhận kỳ muôn vật đổi mới mà đã và sẽ đến qua các sự kiện đã được mặc khải về thời kỳ của chúng ta, thì chúng ta đang được chuẩn bị cho ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Và không có cách nào tốt để chuẩn bị gặp Ngài hơn là cố gắng trở nên giống như Ngài bằng cách yêu thương, phục vụ lẫn nhau. Giống như Chúa Giêsu Kitô đã dạy các tín đồ của Ngài vào lúc bắt đầu gian kỳ này, nếu các ngươi yêu mến ta, thì các ngươi hãy phục vụ ta. Sự phục vụ của chúng ta cho những người khác là một cách bày tỏ vai trò môn đồ, lòng biết ơn và tình yêu thương của chúng ta dành cho Thượng Đế và vị nam từ của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó to lớn và quả cảm để được tính là phục vụ láng giềng của mình. Tuy nhiên, những hành động phục vụ giản dị có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến những người khác cũng như đến bản thân mình. Đấng Cứu Rỗi đã làm gì? Qua các ân tứ thiêng liêng của Ngài về sự chuộc tội và sự phục sinh mà chúng ta kỷ niệm vào ngày Chủ nhật lễ phục sinh này, không có ai có một ảnh hưởng sâu xa như thế trên tất cả mọi người đã sống và sẽ sống trên thế gian. Nhưng Ngài cũng đã mỉm cười, trò chuyện, cùng đi, lắng nghe, dành thời gian, khuyến khích, giảng dạy, cho người khác ăn và tha thứ. Ngài phục vụ gia đình và bạn bè, hàng xóm láng giềng và người lạ đều như nhau, và Ngài mời người quen biết và người thân vui hưởng các phước lành dồi dào của phúc âm Ngài. Những hành động phục vụ giản dị và tình yêu thương mang đến một mẫu mực cho sự phục sự của chúng ta ngày nay. Khi anh chị em có đặc ân để đại diện cho đấng cứu rỗi trong những nỗ lực phục sự của mình, hãy tự hỏi, làm thế nào tôi có thể chia sẻ ánh sáng phúc âm với cá nhân hoặc gia đình này? Thánh Linh đang soi dẫn tôi làm điều gì? Sự phục sự có thể được thực hiện trong rất nhiều cách thức được cá nhân hóa khác nhau. Vậy thì ví dụ về sự phục sự là gì? Sự phục sự có thể là các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và hội phụ nữ chân thành bàn bạc về những chỉ định. Thay vì các vị lãnh đạo chỉ phân phát những mẩu giấy, sự phục sự có thể là đích thân bàn bạc về các cá nhân và gia đình khi những chỉ định được đưa ra cho các anh chị em mình phục sự. Có thể là cùng nhau đi bộ, nhóm lại để chơi trò chơi với nhau, phục vụ hoặc thậm chí cùng nhau phục vụ. Có thể là đích thân đi thăm, hoặc nói chuyện qua điện thoại, hoặc trò chuyện trực tuyến, hoặc gửi tin nhắn văn bản. Có thể là tặng thiệp mừng sinh nhật và cổ vũ trong một trận đấu bóng đá. Có thể là chia sẻ một câu thánh thư hoặc câu trích dẫn từ một bài nói chuyện đại hội mà có ý nghĩa cho cá nhân đó. Có thể là thảo luận một câu hỏi về phúc âm và chia sẻ chứng ngôn để làm rõ nghĩa và mang đến sự bình an. Có thể là trở thành một phần của cuộc sống của một người nào đó và lo lắng về người đó. Có thể là một buổi phỏng vấn phục sự mà trong đó các nhu cầu và sức mạnh được thảo luận một cách thận trọng và thích hợp. Có thể là hội đồng tiểu giáo khu tổ chức để đáp ứng một nhu cầu lớn hơn. Kiểu phục sự này đã củng cố một chị phụ nữ dọn đến từ xa khi chồng chị bắt đầu theo học cao học vì không có điện thoại sử dụng được và phải chăm sóc cho một đứa con nhỏ. Nên chị ấy cảm thấy không ổn định ở một địa điểm mới, hoàn toàn bơ vơ và cô đơn. Không hề biết trước, một chị trong hội phụ nữ đã đến mang theo một đôi giày nhỏ cho đứa bé và chở hai mẹ con chị ấy đi chợ. Chị phụ nữ biết ơn này nói, chị ấy đã giúp tôi trong lúc tôi cần nhất. Sự phục sự đích thực được cho thấy bởi một chị phụ nữ lớn tuổi ở châu Phi được chỉ định tìm kiếm một chị phụ nữ đã lâu không tham dự các buổi họp giáo hội. Khi chị ấy đến nhà của người ấy, chị ấy biết được rằng người ấy đã bị đánh đập và bị cướp. Có rất ít thức ăn và không có quần áo nào mà người ấy cảm thấy là thích hợp để đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Chị phụ nữ được chỉ định được phục sự đã đến để sẵn sàng lắng nghe, mang đến rau quả từ vườn nhà mình, thánh thư để đọc và tình bạn. Chẳng mấy chốc, chị phụ nữ thất lạc này đã trở lại nhà thờ và giờ đây đang nắm giữ một chức vụ kêu gọi vì người ấy biết rằng mình được yêu mến và quý trọng. Việc kết hợp các nỗ lực của hội phụ nữ với nhóm túc số các anh cả mà giờ đây đã được tái tổ chức sẽ mang đến một sự đoàn kết mà có thể mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Sự phục sự trở thành một nỗ lực hợp tác nhằm làm tròn bổn phận của chức tư tế để đi thăm viếng tư gia của mỗi tín hữu và luôn luôn trông coi giáo hội cũng như sát cánh và củng cố họ, cũng như nhằm đạt được mục tiêu của hội phụ nữ để giúp đỡ nhau, chuẩn bị cho các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu. Có thể là điều soi dẫn để làm việc cùng với nhau, dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ, các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và hội phụ nữ khi họ tìm kiếm những cách tốt nhất để trông nom và chăm sóc cho mỗi cá nhân và gia đình. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Một người mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chẳng mấy chốc người mẹ này bắt đầu điều trị và ngay lập tức các chị em trong hội phụ nữ bắt tay vào làm việc, hoạch định cách tốt nhất để có thể giúp đỡ với những bữa ăn, trở đi đến các buổi hẹn y tế và những hỗ trợ khác. Họ thường xuyên đến thăm chị ấy để cho chị ấy có bạn bè vui vẻ. Cùng lúc đó, nhóm túc số chức tư tế Melchizedek cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Họ dốc sức để sửa sang một phòng ngủ và phòng tắm để làm cho việc chăm sóc cho chị phụ nữ bị bệnh được dễ dàng hơn. Các thiếu niên cũng dốc sức để tham gia vào nỗ lực quan trọng đó. Và các thiếu nữ cũng tham gia. Các em ấy đã vui vẻ thu xếp để đều đặn, dắt chó, đi bộ mỗi ngày. Thời gian trôi qua, tiểu giáo khu vẫn tiếp tục phục vụ thêm nữa và thích nghi khi cần. Hiển nhiên đó là một sự lao nhọc của tình yêu thương. Mỗi tín hữu hiến dâng bản thân mình, đoàn kết cho thấy sự chăm sóc cho những cách thức riêng mà đã ban phước không chỉ cho chị phụ nữ đang đau yếu mà còn cho mỗi người trong gia đình chị. Sau một nỗ lực quả cảm, chị phụ nữ này đã không qua khỏi căn bệnh ung thư và qua đời. Tiểu giáo khu đó có thở phào nhẹ nhõm và cho là công việc đã hoàn thành và xong xuôi rồi không? Không. Các thiếu nữ vẫn tiếp tục dắt chó đi bộ mỗi ngày. Các nhóm túc số chức tư tế tiếp tục phục sự người cha và gia đình của người ấy. Và các chị em trong hội phụ nữ tiếp tục tìm đến giúp đỡ trong tình yêu thương để tìm hiểu rõ sức mạnh và nhu cầu. Thưa các anh chị em, đây chính là sự phục sự, đây chính là tình yêu thương giống như đấng cứu rỗi. Một phước lành khác của các thông báo đầy soi dẫn này là cơ hội để cho các thiếu nữ tuổi từ 14 đến 18 tham gia vào sự phục sự với tư cách là bạn đồng hành với các chị em trong hội phụ nữ, cũng giống như các thiếu niên cùng lứa phục vụ với tư cách là bạn đồng hành phục sự với các anh em chức tư tế Melchizedek. Giới trẻ có thể chia sẻ các ân tứ độc nhất vô nhị của họ và phát triển phần thuộc linh khi họ phục vụ bên cạnh những người thành niên trong công việc cứu rỗi. Việc gồm vào giới trẻ trong các chỉ định phục sự cũng có thể gia tăng tầm với của hội phụ nữ và các nhóm thúc số chức tư tế trong việc chăm sóc cho những người khác bằng cách gia tăng con số các tín hữu tham gia. Khi tôi nghĩ về các thiếu nữ tuyệt vời mà tôi quen biết, tôi rất mừng cho các chị em trong hội phụ nữ vì họ sẽ có đặc ân để được ban phước bởi lòng nhiệt tình, tài năng và sự nhạy bén về phần thuộc linh của các thiếu nữ khi họ sát cánh phục vụ hoặc được các em ấy phục sự. Và tôi cũng vui mừng không kém trước cơ hội các thiếu nữ sẽ được cố vấn và giảng dạy cũng như được củng cố bởi các chị em trong hội phụ nữ. Cơ hội này để tham gia trong việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế sẽ là một lợi ích to lớn cho các thiếu nữ, giúp đỡ các em ấy chuẩn bị tốt hơn để làm tròn vai trò lãnh đạo trong giáo hội và cộng đồng và với tư cách là các thành viên đóng góp trong gia đình mình. Như chị Bonnie Oskarson chia sẻ ngày hôm qua, các thiếu nữ muốn phục vụ, họ cần biết rằng họ được quý trọng và cần thiết trong công việc cứu rỗi. Thực ra, các thiếu nữ đã phục sự những người khác rồi, mà không cần phải được chỉ định hay ghi nhận. Tôi biết có một gia đình dọn nhà xa hàng trăm cây số đến một nơi ở mới mà họ không quen biết ai. Trong vòng tuần đầu tiên, một thiếu nữ 14 tuổi trong tiểu giáo khu của họ xuất hiện ở cửa với một đĩa bánh quy, chào mừng họ đến khu vực đó. Mẹ của em ấy đứng đằng sau em ấy mỉm cười với tư cách là một người sẵn sàng chờ em ấy, hỗ trợ mong muốn của em ấy để phục sự. Một ngày nọ, một người mẹ khác rất lo khi đứa con gái 16 tuổi của mình chưa về nhà vào giờ bình thường. Cuối cùng, khi đứa con gái về tới nhà, người mẹ hơi bực mình tra hỏi xem nó đã đi đâu. Đứa con gái 16 tuổi hơi ngần ngại đáp rằng nó đã mang hoa đến tặng một quả phụ gần nhà. Nó nhận thấy chị phụ nữ lớn tuổi có vẻ cô đơn và cảm thấy được thúc giục để đến thăm chị ấy. Được người mẹ hoàn toàn tán thành, người thiếu nữ này tiếp tục đến thăm chị phụ nữ lớn tuổi. Họ trở thành bạn tốt và mối quan hệ mật thiết của họ tiếp tục trong nhiều năm. Mỗi em trong số các thiếu nữ này và nhiều em khác giống như họ đều nhận thấy nhu cầu của một người nào đó và đã cố gắng đáp ứng. Thiếu nữ có một ước muốn tự nhiên để chăm sóc và chia sẻ mà có thể được định hướng tốt bằng cách phục sự trong việc hợp tác với một phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ tuổi thành niên. Bất kể tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, thì khi chúng ta cân nhắc để phục sự một cách hữu hiệu nhất, chúng ta hỏi chị ấy hoặc anh ấy đang cần gì. Khi kết hợp câu hỏi đó với một ước muốn chân thành để phục vụ, thì chúng ta được Thánh Linh dẫn dắt để làm điều mà sẽ nâng đỡ và củng cố cá nhân đó. Tôi đã nghe vô số câu chuyện về các anh chị em mà đã được ban phước bởi một cử chỉ giản dị để được gồm vào và chào đón ở nhà thờ. Một email hoặc tin nhắn văn bản đầy quan tâm, đích thân thăm hỏi vào lúc khó khăn, lời mời tham dự một buổi sinh hoạt nhóm hoặc một lời đề nghị giúp đỡ với một tình huống khó khăn. Những cha mẹ độc thân, người mới cải đạo, tín hữu kém tích cực, những người quá chồng và quá vợ hoặc giới trẻ đang gặp khó khăn có thể cần được chú ý hơn và được ưu tiên giúp đỡ từ các anh chị em mà đang phục sự. Việc phối hợp giữa các chủ tịch đoàn nhóm tốc số, các anh cả và hội phụ nữ cho phép chỉ đưa ra những chỉ định thích hợp. Cuối cùng thì điều quan trọng nhất là sự phục sự đích thực được thực hiện cho từng người một với tình yêu thương là động cơ thúc đẩy. Giá trị, công lao và vẻ kỳ diệu của sự phục sự chân thành là nó thực sự làm thay đổi cuộc sống. Khi tấm lòng chúng ta rộng mở, sẵn lòng yêu thương và gồm vào những người khác, khuyến khích và an ủi, thì quyền năng của sự phục sự của chúng ta sẽ bất khả kháng. Với tình yêu thương làm động cơ thúc đẩy, những phép lạ sẽ xảy ra và chúng ta sẽ tìm thấy cách để mang các anh chị em thất lạc của mình vào vòng tay bao bọc của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu rỗi là tấm gương của chúng ta trong mọi mặt, không những về điều chúng ta nên làm, mà còn là tại sao chúng ta nên làm điều đó. Cuộc sống trên trần thế của Ngài là một lời mời cho chúng ta để đặt mục tiêu cao hơn, để quên đi những vấn đề riêng tư và tìm đến những người khác. Khi chúng ta chấp nhận cơ hội để chân thành phục sự anh chị em của mình, chúng ta được ban phước để trở nên trau dồi hơn về phần thuộc linh, phù hợp hơn với ý muốn của Thượng Đế và có thể hiểu rõ hơn kế hoạch của Ngài để giúp đỡ mỗi người trở về cùng Ngài. chúng ta sẽ sẵn sàng hơn để nhận ra các phước lành của Ngài và tha thiết mang các phước lành đó đến cho những người khác. Lòng chúng ta sẽ đồng thanh hát cùng với giọng của chúng ta: Chúa hỡi, con phải quý mến anh em như con đã được Chúa thương yêu. Nhờ vào gương Ngài đang giúp sức, con chỉ là kẻ hèn thấp tôi tớ. Chúa hỡi, con phải yêu thương anh em, nguyện luôn bước theo chân Ngài. Cầu xin chúng ta cho thấy lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho Thượng Đế bằng cách phục sự với tình yêu thương dành cho các anh chị em vĩnh cửu của mình. Kết quả sẽ là sự đoàn kết về tư tưởng, giống như dân chúng ở lục địa châu Mỹ thời xưa đã vui hưởng 100 năm trong xứ của họ sau khi sự hiện đến của Đấng Cứu Rỗi. Và chuyện rằng không có chuyện tranh chấp nào xảy ra nhờ tình yêu thương của Thượng Đế đã ở trong lòng mọi người dân, cũng không có những sự ganh tị, xung đột, và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những dân tộc do bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này. Tôi rất vui được chia sẻ lời chứng cá nhân của tôi rằng những thay đổi này đã được Thượng Đế soi dẫn qua sự mặc khải, và rằng khi chúng ta chấp nhận những thay đổi này với tấm lòng đầy thiện chí, thì chúng ta sẽ được chuẩn bị tốt hơn để gặp vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, khi Ngài đến. Chúng ta sẽ tiến gần hơn đến việc trở thành dân Si-ôn và sẽ cảm thấy niềm vui khác thường với những người chúng ta giúp đỡ dọc trên con đường làm môn đồ. Tôi thiết tha và khiêm nhường cầu nguyện rằng chúng ta có thể làm được như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Rồi đây giáo đoàn sẽ cùng ca đoàn hát bài Đấng Cứu Chuộc Israel. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả Dieter F. Uchtdorf thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo ông sẽ là giám trợ Gerald Kause, giám trợ chủ tọa của giáo hội. Sau đó anh cả Quentin L. Cook thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả Cook, ca đoàn sẽ hát bài Love One Another.
This is the 188th.
Đây là đại hội chương mừng thường niên kỳ thứ 188 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
The Redeemer of Israel is indeed our
Đấng Cứu Chuộc Israel thật sự là sự vui hưởng của chúng ta. Thưa các anh chị em, tôi rất biết ơn để có mặt ở đây cùng với các anh chị em vào buổi lễ phục sinh này. Harriet và tôi vui mừng cùng các anh chị em chào đón các anh cả Gong và Suarez và tất cả những người đã nhận được sự kêu gọi mới vào buổi đại hội này. Và mặc dù tôi nhớ bạn yêu quý của tôi, Chủ tịch Thomas S. Monson, nhưng tôi yêu mến, tán trợ và ủng hộ vị thiên tri và Chủ tịch của chúng ta, Russell M. Nelson, và các cố vấn đáng kính của ông. Tôi cũng biết ơn và vinh dự để được một lần nữa làm việc chặt chẽ hơn với các anh em thân mến của tôi trong nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Trên tất cả, tôi vô cùng khiêm nhường và rất vui sướng để làm một tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Kitô, nơi mà hàng triệu người nam, nữ và trẻ em đang sẵn lòng nâng đỡ, ngay tại nơi họ đang đứng, chẳng bất cứ khả năng hoặc sự kêu gọi nào, và nỗ lực với tất cả lòng thành của mình để phục vụ Thượng Đế và đồng bào mình, để xây dựng vương quốc của Ngài. Hôm nay là một ngày thiêng liêng. Hôm nay là ngày Chủ nhật lễ phục sinh, là ngày chúng ta tưởng nhớ đến buổi sáng rực rỡ khi Đấng Cứu Rỗi của chúng ta cất đứt những dây trói buộc của sự chết và trỗi dậy để đắc thắng từ mộ phần. Gần đây tôi tìm kiếm trên mạng Internet xem ngày nào đã thay đổi dòng lịch sử nhiều nhất. Các câu trả lời thì bao gồm từ những ý kiến bất ngờ và lạ lùng cho đến các ý kiến sâu sắc và đáng suy ngẫm. Trong số đó, có cái ngày mà một tiểu hành tinh đâm vào bán đảo Yucatan vào thời tiền sử, hoặc năm 1440 khi Johannes Gutenberg hoàn thành máy in của mình, và dĩ nhiên, có cả cái ngày vào năm 1903 khi anh em nhà Wright chứng tỏ rằng con người thật sự có thể bay. Nếu hỏi các anh chị em cùng câu hỏi đó, thì các anh chị em sẽ nói gì? Trong tâm trí tôi, câu trả lời thật rõ ràng. Để tìm được ngày quan trọng nhất lịch sử, chúng ta phải quay lại buổi tối gần 2.000 năm. Trong vườn Getsemane, khi Chúa Giê-xu Kitô quỳ xuống trong lòng khẩn cầu mãnh liệt và tự dâng chính bản thân mình, làm giá chuộc tội lỗi cho chúng ta. Chính trong sự hy sinh lớn lao và vô hạn của nỗi đau đớn không gì sánh bằng trong cả thể xác lẫn linh hồn mà Chúa Giê-xu Kitô, dù là Thượng Đế, phải dâng máu từng lỗ chân lông, bởi tình yêu thương, Ngài đã ban cho tất cả để chúng ta có thể nhận được tất cả. Sự hy sinh cao thượng của Ngài khó để hiểu thấu, mà chỉ có thể được cảm nhận với trọn tấm lòng và tâm trí chúng ta, đã nhắc chúng ta phải biết ơn Đấng Kitô xiết bao vì món quà thiêng liêng của Ngài. Khuya đêm đó, Chúa Giê-xu bị đưa ra trước những người cầm quyền về tôn giáo và chính trị mà đã nhào báng, đánh đập và kết án Ngài bằng cái chết nhục nhã. Ngài chịu thống khổ trên cây thập tự cho đến khi cuối cùng mọi việc đã được chọn. Thi hài của Ngài được đặt vào một ngôi mộ mượn. Và rồi, vào buổi sáng của ngày thứ ba, Chúa Giê-xu Kitô, vị nam tử của Thượng Đế quyền năng, trỗi dậy từ ngôi mộ đó với tư cách là một đấng phục sinh vinh quang đầy huy hoàng, ánh sáng và uy nghi. Vâng, có nhiều sự kiện trong suốt lịch sử mà ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh cả quốc gia và dân tộc. Nhưng dù có kết hợp tất cả lại, thì chúng vẫn không thể so sánh được với tầm quan trọng của điều đã xảy ra vào buổi sáng phục sinh đầu tiên đó. Điều gì đã làm cho sự hy sinh vô hạn của sự phục sinh của Chúa Giê-xu Kitô trở thành sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử, có sức ảnh hưởng nhiều hơn các cuộc thế chiến, những vụ thiên tai tàn khốc và các khám phá khoa học làm thay đổi cuộc sống? Câu trả lời nằm trong hai thử thách lớn lao không thể vượt qua được mà mỗi người chúng ta phải đối mặt. Thứ nhất, tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Bất kể các anh chị em trẻ trung, xinh đẹp, khỏe mạnh hay cẩn trọng như thế nào đi nữa, thì một ngày nào đó cơ thể các anh chị em cũng sẽ không còn sự sống. Gia đình và bạn bè sẽ khóc thương cho các anh chị em, nhưng họ không thể mang các anh chị em trở lại. Tuy nhiên, nhờ có Chúa Giêsu Kitô, cái chết của các anh chị em sẽ là tạm thời. Linh hồn của các anh chị em đến một ngày nào đó sẽ tái hợp với thể xác. Cơ thể phục sinh này sẽ không thể chết được nữa. Và các anh chị em sẽ sống trong thời vĩnh cửu, thoát khỏi nỗi đau đớn và sự chịu đựng về thể xác. Điều này sẽ xảy ra nhờ có Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phó sự sống Ngài để có thể lấy nó lại. Ngài đã làm điều này cho tất cả những ai tin nơi Ngài. Ngài đã làm điều này cho tất cả những ai không tin nơi Ngài. Ngài đã làm điều này thậm chí cho những kẻ chế nhạo, xỉ vả và nguyền rủa danh Ngài. Thứ hai, tất cả chúng ta đều phạm tội. Những tội lỗi của chúng ta sẽ mãi mãi ngăn giữ chúng ta khỏi việc sống với Thượng Đế, bởi vì không một vật gì ô uế có thể vào được vương quốc của Ngài. Do đó, mọi người nam, người nữ và trẻ con không thể trở về nơi hiện diện của Ngài cho đến khi Chúa Giêsu Kitô, chiên con không tỳ vết, dâng mạng sống Ngài làm giá chuộc tội lỗi cho chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu không mắc nợ công lý, nên Ngài có thể trả cái giá của tội lỗi cho chúng ta và thỏa mãn những đòi hỏi của công lý cho mỗi người. Và điều đó bao gồm cả các anh chị em và tôi. Chúa Giêsu Kitô đã trả cái giá cho tội lỗi của chúng ta, tất cả các tội lỗi. Vào ngày quan trọng nhất đó trong lịch sử, Chúa Giêsu là Đấng Kitô mở các cổng của sự chết và bỏ đi những rào chắn mà ngăn chặn chúng ta đi vào các sảnh chí thánh và thiêng liêng của cuộc sống vĩnh viễn. Nhờ có Chúa và Đấng cứu rỗi của chúng ta, các anh chị em và tôi được ban cho ân tứ quý báu và vô gian nhất. Bất kể quá khứ của chúng ta có thể hối cải và đi theo con đường dẫn đến ánh sáng và vinh quang thượng thiên, được bao quanh bởi các con cái thành tính của Cha Thiên Thượng. Đây là điều chúng ta ăn mừng vào ngày Chủ nhật lễ Phục sinh. Chúng ta ăn mừng cuộc sống. Nhờ có Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ trỗi dậy từ nỗi tuyệt vọng của cái chết và ôm lấy những người chúng ta yêu thương trong vòng tay, rơi lệ với niềm vui khôn xiết và lòng biết ơn tràn ngập. Nhờ có Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ tồn tại trong hình thể của những con người vĩnh cửu ở những thế giới vô tận. Nhờ có Chúa Giêsu Kitô, các tội lỗi của chúng ta không những có thể được xóa bỏ, mà còn có thể được quên đi. Chúng ta có thể trở nên thanh sạch và được tôn cao, trở nên thánh. Nhờ có Đấng cứu rỗi yêu dấu của chúng ta có thể mãi mãi được uống nước sự sống chảy mãi cho đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta có thể ở mãi mãi trong các gian nhà của Đức Vua vĩnh cửu của chúng ta, trong vinh quang không thể tưởng tượng nổi và niềm hạnh phúc hoàn hảo. Mặc dù với tất cả những điều này, có nhiều người trên thế gian ngày nay hoặc là không quan tâm, hoặc là không tin vào ân tứ quý báu mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta. Họ có lẽ đã nghe về Chúa Giêsu Kitô và biết Ngài như là một nhân vật lịch sử, nhưng họ không thấy được Ngài thật sự là ai. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi được gợi nhớ về Đấng Cứu Rỗi đứng trước quan Tổng đốc La Mã của vùng Giu-đê, Phi-lát, chỉ vài giờ trước cái chết của Ngài. Phi-lát nhìn Chúa Giê-xu từ một khía cạnh hoàn toàn trần tục. Phi-lát có một công việc phải làm, và việc đó gồm có hai bổn phận chính: thu thuế cho La Mã và gìn giữ hòa bình. Giờ đây, tòa công luận Do Thái mang đến trước mặt ông một người đàn ông mà họ tuyên bố là đang cản trở cả hai việc đó. Sau khi tra hỏi người tù của mình, Phi-lát tuyên bố: ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng vì cảm thấy mình phải xoa dịu những kẻ buộc tội Chúa Giê-xu, nên Phi-lát đã nêu lên một tục lệ địa phương mà cho phép tha một tù nhân trong mùa lễ vừa qua. Liệu họ sẽ không để cho ông ta thả Chúa Giê-xu thay vì tên trộm cướp và sát nhân khét tiếng Ba-ra-ba chăng? Nhưng đám đông ồn ào yêu cầu Phi-lát tha tên Ba-ra-ba và đóng đinh Chúa Giê-xu. Phi-lát hỏi: xong, người này đã làm điều ác gì? Nhưng họ chỉ kêu lớn tiếng hơn rằng: hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Trong nỗ lực cuối cùng để làm thỏa mãn đám đông dân chúng, Phi-lát ra lệnh cho lính mình đánh Chúa Giê-xu bằng roi. Bọn lính đã làm việc này, khiến cho Ngài chảy máu và bầm mình. Chúng chế nhạo Ngài, đội lên đầu Ngài một cái mão chiều bằng gai và mặc cho Ngài một cái áo điều. Có lẽ Phi-lát nghĩ rằng việc này sẽ làm thỏa mãn cơn khát máu của đám đông dân chúng. Có lẽ bọn họ sẽ thương hại người này. Phi-lát nói rằng: đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Kìa, xem, người này, vị nam tử của Thượng Đế, đích thân đứng trước dân chúng ở thành Jerusalem. Họ có thể nhìn thấy Chúa Giê-xu, nhưng họ đã không thật sự xem Ngài. Họ đã không có mắt để thấy được. Theo nghĩa bóng, chúng ta cũng được mời để xem người. Các ý kiến về Ngài thì khác nhau trên thế gian. Các vị tiên tri thời xưa và ngày nay làm chứng rằng Ngài là vị nam tử của Thượng Đế. Thật quan trọng và đầy ý nghĩa để mỗi người chúng ta tiến đến việc tự mình biết được điều này. Vì thế, khi các anh chị em suy ngẫm về cuộc đời và giáo vụ của Chúa Giê-xu Kitô, thì các anh chị em thấy được gì? Những ai tìm thấy một cách để thật sự xem người sẽ tìm được cánh cổng mở ra những niềm vui lớn lao nhất và những hương chữa lành những tuyệt vọng nghiệt ngã nhất trong đời. Vì thế, khi các anh chị em bị bao vây bởi nỗi sầu khổ và ưu phiền, hãy xem người. Khi các anh chị em cảm thấy lạc lối hoặc bị quên lãng, hãy xem người. Khi các anh chị em tuyệt vọng, bị ruồng bỏ, nghi ngờ, bị tổn thương hay chán nản, hãy xem người. Ngài sẽ an ủi các anh chị em. Ngài sẽ chữa lành cho các anh chị em và mang lại ý nghĩa cho cuộc hành trình của các anh chị em. Ngài sẽ trút Thánh Linh của Ngài và khiến trái tim các anh chị em tràn ngập niềm vui. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Khi chúng ta thật sự xem Ngài, chúng ta học hỏi từ Ngài và tìm cách làm cho cuộc sống chúng ta đúng với điều Ngài dạy. Chúng ta hối cải và nỗ lực cải thiện bản tính chúng ta và mỗi ngày trở nên gần Ngài hơn một chút. Chúng ta tin cậy Ngài. Chúng ta cho thấy tình yêu mến của chúng ta dành cho Ngài bằng cách tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và bằng cách sống theo các giao ước thiêng liêng của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta trở thành các môn đồ của Ngài. Ánh sáng tôi luyện của Ngài sẽ tràn ngập linh hồn chúng ta. Ân điển của Ngài sẽ nâng cao tinh thần chúng ta. Gánh nặng của chúng ta sẽ được nhẹ đi. Sự bình an của chúng ta sẽ được gia tăng. Khi chúng ta thật sự xem người, chúng ta có được lời hứa về một tương lai nhiều phước lành mà sẽ soi dẫn và gìn giữ chúng ta qua các thử thách và trở ngại của cuộc hành trình trong đời. Khi nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng có một mẫu mực thiêng liêng, rằng các sự việc xảy đến cho chúng ta đều kết nối với nhau. Khi các anh chị em chấp nhận sự hy sinh của Ngài, trở thành môn đồ của Ngài và cuối cùng đi đến cuối cuộc hành trình trần thế của mình, thì những đau buồn mà các anh chị em đã chịu đựng trong cuộc đời sẽ trở thành gì? Chúng sẽ biến mất. Còn những nỗi thất vọng, sự phản bội, ngược đãi mà các anh chị em từng đối mặt không còn nữa. Còn những chịu đựng, đau lòng, tội lỗi, xấu hổ và khổ sở mà các anh chị em đã trải qua không còn nữa, đã quên hết rồi. Có bất ngờ không khi chúng ta nói về Đấng Kitô, chúng ta hoan hỉ nơi Đấng Kitô, chúng ta thuyết giảng về Đấng Kitô, chúng ta tiên tri về Đấng Kitô để cho con cháu chúng ta có thể biết được nguồn gốc nào chúng ta có thể tìm kiếm một sự sa miễn các tội lỗi của mình. Có bất ngờ không khi chúng ta nỗ lực với chọn tấm lòng để thật sự xem Ngài? Thưa các anh chị em thân mến, tôi làm chứng rằng ngày quan trọng nhất trong lịch sử loài người là ngày mà Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử của Thượng Đế, hàng sống, đã chiến thắng cái chết và tội lỗi cho tất cả con cái của Thượng Đế. Và ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cả các anh chị em và tôi là ngày mà chúng ta học để xem người. Khi chúng ta nhìn thấy được Ngài thật sự là ai, khi chúng ta dự phần vào quyền năng chuộc tội của Ngài với tất cả tâm trí và tấm lòng mình, khi bằng sức mạnh và nhiệt huyết được tái lập này, chúng ta cam kết noi theo Ngài. Xin cho ngày đó sẽ xảy đến nhiều lần trong suốt cuộc đời chúng ta. Tôi để lại cho các anh chị em chữ ngôn và phúc lành của tôi rằng khi chúng ta xem người, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa, niềm vui và bình an trong cuộc sống trần thế và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Trong khi chuẩn bị cho việc xây dựng đền thờ Paris Pháp, tôi đã có một kinh nghiệm mà sẽ không bao giờ quên. Vào năm 2010, khi mảnh đất dùng để xây dựng đền thờ được tìm thấy, thị trưởng của thành phố đã yêu cầu gặp chúng tôi để biết thêm về giáo hội của chúng ta. Cuộc gặp này là một bước cực kỳ quan trọng, việc nhận được giấy phép xây dựng. Chúng tôi đã chuẩn bị một bài trình bày có thêm vài bức ảnh ấn tượng về các đền thờ thánh hữu ngày sau. Hy vọng thiết tha nhất của tôi là vẻ đẹp kiến trúc của các đền thờ sẽ thuyết phục vị thị trưởng để ủng hộ dự án của chúng tôi. Thật ngạc nhiên, vị thị trưởng cho biết rằng thay vì xem bài trình bày này của chúng tôi, ông ấy và đoàn của mình tiến hành sự tìm hiểu của chính họ để tìm ra chúng ta là giáo hội như thế nào. Tháng tiếp theo, chúng tôi đã được mời trở lại để nghe một báo cáo đưa ra bởi một hội viên hội đồng thành phố, người đã từng là một giáo sư về lịch sử tôn giáo. Chị ấy nói, trên hết, chúng tôi muốn biết những tín hữu trong giáo hội các bạn là ai. Đầu tiên, chúng tôi tham dự một buổi lễ tiệc thánh của các bạn. Chúng tôi ngồi phía sau của giáo đường và cẩn thận quan sát mọi người trong giáo đoàn và những điều họ làm. Sau đó, chúng tôi gặp với hàng xóm của các bạn, những người sống xung quanh trung tâm giáo khu các bạn, và chúng tôi đã hỏi họ những người mặc môn các bạn là người như thế nào. Vậy, kết luận của chị là gì? Tôi đã hỏi và cảm thấy một chút lo lắng. Chị ấy đáp lại, chúng tôi khám phá ra rằng giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô gần gũi với giáo hội nguyên thủy của Chúa Giêsu Kitô nhất hơn bất kỳ giáo hội nào khác mà chúng tôi biết. Tôi gần như phản đối bằng cách nói điều đó không hoàn toàn chính xác. Không phải là giáo hội gần gũi nhất, mà chính là giáo hội của Đấng Kitô, là cùng một giáo hội chân chính. Nhưng tôi kìm mình lại và thay vào đó dâng lên một lời cầu nguyện thầm của lòng biết ơn. Vị thị trưởng sau đó khuyên chúng tôi rằng dựa trên những tìm hiểu của họ, ông ấy và đoàn của mình không phản đối việc xây dựng một đền thờ trong cộng đồng của họ. Hôm nay, khi tôi nghĩ về kinh nghiệm đó, tôi cảm thấy biết ơn cho sự thông sáng và tinh thần sáng suốt của vị thị trưởng. Ông ấy biết rằng điều cốt yếu để hiểu giáo hội không phải là nhìn vẻ bề ngoài của những tòa nhà hay kể cả một tổ chức được tổ chức tốt, mà là thông qua hàng triệu tín hữu trung tín, là những người cố gắng mỗi ngày để noi theo tấm gương của Chúa Giêsu Kitô. Định nghĩa về giáo hội có thể được trích từ một đoạn trong sách Mặc Môn, và những ai, ý nói các môn đồ của Chúa, chịu pháp báp têm trong danh của Chúa Giêsu Kitô đều được gọi là giáo hội Đấng Kitô. Nói cách khác, tất cả giáo hội đều là về con người. Tất cả đều là về anh chị em, các môn đồ của Chúa, những người yêu thương và noi theo Ngài và những người đã mang danh Ngài qua giao ước. Chủ tịch Nelson có lần đã so sánh giáo hội với một chiếc ô tô đẹp. Tất cả chúng ta đều thích khi chiếc xe của mình sạch sẽ và sáng bóng. Nhưng mục đích của chiếc xe ô tô không phải là để trở thành một cỗ máy lôi cuốn. Mục đích của nó là để vận chuyển người ở trong xe. Trong cùng một cách thức, chúng ta với tư cách là các tín hữu của giáo hội biết ơn có được những địa điểm thờ phượng sạch sẽ và được duy trì tốt. Và chúng ta cũng vui hưởng việc có được chương trình hoạt động tốt, nhưng những điều đó đơn thuần chỉ là những hệ thống hỗ trợ mà thôi. Mục đích của chúng ta là để mời gọi mỗi người con trai và con gái của Thượng Đế đến cùng Đấng Kitô và để hướng dẫn người ấy dọc theo con đường giao ước. Không có điều gì quan trọng hơn. Tất cả công việc của chúng ta đều là về con người và các giao ước. Thật tuyệt vời rằng cái tên mà đã được ban cho qua sự mặc khải cho giáo hội phục hồi gắn kết hai yếu tố quan trọng nhất trong mỗi giao ước của Phúc Âm, phải không? Đầu tiên là danh của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội này thuộc về Ngài, và sự chuộc tội đã được thánh hóa, và các giao ước của Ngài là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi và sự tôn cao. Cái tên thứ hai ám chỉ chúng ta, các thánh hữu, hay nói cách khác là các nhân chứng của Ngài và các môn đồ của Ngài. Tôi đã đọc được tầm quan trọng của việc tập trung vào con người khi tôi phục vụ với tư cách là một vị chủ tịch giáo khu ở Pháp. Khi bắt đầu sự phục vụ của mình, tôi đã nghĩ đến một số mục tiêu. Một là thành lập những tiểu giáo khu mới, xây dựng những nhà hội mới và kể cả việc xây dựng một đền thờ khu trong khu vực của chúng tôi. Khi tôi được giải nhiệm 6 năm sau, không hề có mục tiêu nào đã đạt được. Điều này có thể được cảm thấy như một sự thất bại hoàn toàn. Ngoại trừ trong suốt 6 năm đó, những mục tiêu của tôi đã trở nên hoàn toàn khác. Khi tôi ngồi trên bục chủ tọa vào ngày tôi được giải nhiệm, tôi đã ngập tràn một cảm giác sâu sắc về lòng biết ơn và sự hoàn thành. Tôi nhìn vào gương mặt của hàng trăm tín hữu tham dự. Tôi có thể nhớ lại những kinh nghiệm thuộc linh liên quan đến mỗi người trong số họ. Có những anh chị em đã bước vào nước báp têm, những người mà tôi đã ký giấy giới thiệu đầu tiên cho họ để có thể họ nhận được những giáo lễ thiêng liêng của đền thờ. Và những người trẻ tuổi, và những cặp vợ chồng mà tôi đã sắc phong hoặc giải nhiệm với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian. Có nhiều người khác mà tôi đã được phục sự khi họ gặp phải những thử thách và nghịch cảnh trong cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy tình anh em mãnh liệt đối với mỗi người họ. Tôi đã tìm thấy niềm vui thanh khiết trong phục vụ họ và vui mừng trước sự gia tăng lòng trung thành và đức tin của họ nơi Đấng Cứu Rỗi. Chủ tịch Baller đã dạy, điều quan trọng nhất trong các trách nhiệm trong giáo hội của chúng ta không phải là những con số thống kê được báo cáo hoặc những buổi họp được tổ chức, mà là mỗi cá nhân được phục sự từng người một giống như Đấng Cứu Rỗi đã làm, được nâng đỡ và khuyến khích và cuối cùng đã được thay đổi. Thưa các anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta có tích cực trong phúc âm không? Hay chúng ta chỉ đơn thuần là bận rộn trong công việc làm tròn các công việc của giáo hội? Điều cốt yếu là noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi trong tất cả mọi điều. Nếu chúng ta làm như vậy, thì tự nhiên chúng ta sẽ tập trung vào việc cứu rỗi cá nhân hơn việc thực thi công việc và hoàn tất các chương trình. Anh chị em đã bao giờ tự hỏi sẽ như thế nào nếu Đấng Cứu Rỗi thăm viếng tiểu giáo khu hay chi nhánh của mình vào Chủ nhật tới không? Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ nóng lòng để biết những công cụ trực quan có đủ tốt không, hay những chiếc ghế có được đặt đúng vị trí trong phòng học không, hay Ngài sẽ tìm một ai đó mà Ngài có thể yêu thương, giảng dạy và ban phước. Có lẽ Ngài sẽ tìm ra một tín hữu mới hoặc một người bạn để chào đón, một người anh chị em đau ốm đang cần được an ủi, hay một người trẻ tuổi gặp khó khăn với chứng ngôn cần được nâng đỡ và khuyến khích. Lớp học nào Chúa Giê-xu sẽ viếng thăm? Tôi không ngạc nhiên nếu Ngài viếng thăm các trẻ em trong hội thiếu nhi trước tiên. Có lẽ Ngài sẽ quỳ xuống và nói chuyện trực tiếp với chúng. Ngài sẽ bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng, kể cho chúng nghe những câu chuyện, khen ngợi những bức tranh mà chúng sẽ vẽ và làm chứng về Đức Chúa Cha của Ngài trên thiên thượng. Thái độ của Ngài sẽ đơn giản, thanh thật và không giả dối. Chúng ta có thể làm như vậy không? Tôi hứa với các anh chị em rằng khi các anh chị em cố gắng để được ở trong lịch trình của Chúa, thì không có gì quan trọng hơn là tìm kiếm những người mà các anh chị em có thể giúp đỡ và ban phước. Ở nhà thờ, các anh chị em sẽ tập trung vào việc giảng dạy mọi người và cảm động tấm lòng họ. Mối quan tâm của anh chị em là để thúc đẩy một kinh nghiệm thuộc linh thay vì tổ chức một sinh hoạt hoàn hảo, để phục sự những tín hữu các anh chị em thay vì đánh dấu vào số lần thăm viếng mà cha anh đã làm. Điều đó không phải là về anh chị em mà là về họ, những người chúng ta gọi là anh chị em của mình. Đôi khi chúng ta nói về việc đi nhà thờ, nhưng giáo hội còn hơn là một tòa nhà hay là một địa điểm cụ thể. Giáo hội có thật và sống động trong những ngôi nhà khiêm tốn ở những nơi xa xôi nhất, cùng những trại tại trụ sở ở giáo hội ở Salt Lake City. Chính Chúa đã phán, vì nơi nào có hai ba người nhân ta nhóm lại nhau, thì ta ở giữa họ. Chúng ta mang theo giáo hội bên mình khi đi khắp mọi nơi, đi làm, đi đến trường, trong kỳ nghỉ và đặc biệt là trong nhà của chúng ta. Chính sự hiện diện và sức ảnh hưởng của chúng ta có thể đủ để chúng ta trở thành một chỗ thánh thiện. Tôi nhớ có một cuộc trò chuyện mà tôi đã có với một người bạn không phải là tín hữu trong giáo hội. Anh ấy đã ngạc nhiên khi biết rằng bất kỳ người nam xứng đáng nào của giáo hội chúng ta đều có thể nhận được chức tư tế. Anh ấy hỏi, nhưng có bao nhiêu người nắm giữ chức tư tế trong tiểu giáo khu của anh? Tôi trả lời, khoảng 30 đến 40 người. Cảm thấy bối rối, anh ấy tiếp tục. Trong giáo đoàn của chúng tôi chỉ có một thầy tư tế. Tại sao các anh lại cần nhiều thầy tư tế vào sáng Chủ nhật vậy? Bị cuốn hút bởi câu hỏi của anh ấy, tôi cảm thấy được soi dẫn để trả lời. Tôi đồng ý với anh, tôi không nghĩ chúng ta cần nhiều người nắm giữ chức tư tế như vậy ở nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Nhưng chúng ta cần có một người nắm giữ chức tư tế ở mọi nhà. Và khi không có chức tư tế trong một ngôi nhà, những người nắm giữ chức tư tế khác đều được kêu gọi để bảo vệ và phục sự gia đình đó. Giáo hội chúng ta không phải là giáo hội mà anh chị em chỉ tham dự vào ngày Chủ nhật. Sự thờ phượng của chúng ta tiếp tục mỗi ngày trong tuần, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ việc gì. Ngôi nhà của chúng ta đặc biệt là nơi thiêng liêng nhất trong đức tin của chúng ta. Trong nhà của mình, thường xuyên chúng ta cầu nguyện, chúng ta ban phước, chúng ta học hỏi, chúng ta giảng dạy lời của Thượng Đế và chúng ta phục vụ với tình yêu thương thanh khiết. Tôi có thể làm chứng từ kinh nghiệm cá nhân rằng ngôi nhà của chúng ta là nơi thiêng liêng mà Thánh Linh có thể ngự trong đó. Cũng giống như và đôi khi thậm chí còn nhiều hơn nữa, là những nơi thờ phượng chính thức của chúng ta. Tôi xin làm chứng rằng giáo hội này là giáo hội của Chúa Giê-xu Ki-tô. Sức mạnh và sức sống của giáo hội đến từ những hành động hàng ngày của hàng triệu môn đồ của Ngài, là những người cố gắng mỗi ngày để noi theo tấm gương hoàn hảo của Ngài bằng cách chăm sóc cho những người khác. Đấng Ki-tô hàng sống và Ngài hướng dẫn giáo hội này. Chủ tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri mà Ngài đã chọn để lãnh đạo và hướng dẫn chúng ta ngày nay. Tôi làm chứng những điều này trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
Eliza R. Snow đã nói về lễ cúng hiến đền thờ Kirkland mà bà đã tham dự như sau. Các nghi lễ cúng hiến đó có thể được thuật lại, nhưng không có lời lẽ nào của con người có thể mô tả những biểu hiện thiên thượng của các ngày đáng ghi nhớ đó. Các thiên sứ đã hiện ra cho một vài người thấy, trong khi tất cả những người hiện diện đều có cảm giác về sự hiện diện thiêng liêng, và mỗi tấm lòng tràn đầy niềm vui không xiết kể và vinh hiển. Những sự biểu hiện thiêng liêng xảy ra trong đền thờ Kirkland là nền tảng cho mục đích của giáo hội phục hồi của Chúa Giêsu Kitô, để mang lại sự cứu rỗi và tôn cao cho các con cái của Cha Thiên Thượng. Khi chuẩn bị để gặp Thượng Đế, chúng ta có thể biết những trách nhiệm được Chúa quy định cho chúng ta là gì bằng cách xem xét lại các chìa khóa thiêng liêng đã được phục hồi trong đền thờ Kirkland. Trong lời cầu nguyện cung hiến, tiên tri Joseph Smith đã khiêm nhường thỉnh cầu Chúa thu nhận ngôi nhà này mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng con phải xây dựng lên. Một tuần sau, vào ngày Chủ nhật lễ phục sinh, Chúa đã hiện ra trong một khải tượng nguy nga và đã chấp nhận đền thờ của Ngài. Việc này xảy ra vào ngày 3 tháng 4 năm 1836, gần như chính xác 182 năm về trước vào đúng ngày Chủ nhật lễ phục sinh này. Đây cũng là mùa lễ vượt qua, một trong những cơ hội hiếm có khi lễ phục sinh và lễ vượt qua trùng nhau. Sau đó, sau khi khải tượng chấm dứt, ba vị tiên tri thời xưa Môi-se, Elia và Eli đã xuất hiện và trao cho các chìa khóa thiết yếu để hoàn thành mục đích của Chúa cho giáo hội phục hồi của Ngài trong gian kỳ này. Mục đích đó được vạch ra một cách đơn giản nhưng hùng hồn là quy tụ Israel, gắn bó họ lại với tư cách là các gia đình và chuẩn bị thế gian cho ngày tái lâm của Chúa. Việc cả Eli và Môi-se cùng hiện ra là một sự tương đồng đáng kể với truyền thống của người Do Thái. Theo đó, Môi-se và Eli sẽ cùng hiện đến vào lúc cuối cùng. Trong giáo lý của chúng ta, sự xuất hiện này đã hoàn thành sự phục hồi mang tính nền tảng của các chìa khóa nhất định được ban cho trong những ngày sau cùng và cho lần cuối, tức là gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn. Đền thờ Kirkland, cả về địa điểm lẫn kích thước, không được nhiều người biết đến. Nhưng về tầm quan trọng to lớn của nó đối với nhân loại, thì nó có ảnh hưởng vĩnh cửu. Các vị tiên tri thời xưa đã phục hồi các chìa khóa chức tư tế cho các giáo lễ cứu rỗi vĩnh cửu của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Việc này làm cho các tín hữu trung tín ngập tràn niềm vui. Các chìa khóa này cung cấp quyền năng từ trên cao cho các trách nhiệm được Chúa quy định, mà vào lúc đó cũng như bây giờ đã làm thành mục đích chính của giáo hội. Vào ngày lễ phục sinh tuyệt vời đó trong đền thờ Kirkland, ba chìa khóa đã được phục hồi. Thứ nhất, Môi-se đã xuất hiện và trao các chìa khóa về sự quy tụ dân Israel từ bốn phương trời, tức là công việc truyền giáo. Thứ hai, Elia đã xuất hiện và trao các chìa khóa của gian kỳ phúc âm của Abraham, bao gồm cả sự phục hồi giao ước của Abraham. Chủ tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng mục đích của các chìa khóa giao ước là để chuẩn bị các tín hữu cho vương quốc của Thượng Đế. Ông nói, chúng ta biết mình là ai và chúng ta biết Thượng Đế trông mong điều gì nơi chúng ta. Thứ ba, Eli đã xuất hiện và trao các chìa khóa về quyền năng gắn bó trong gian kỳ này, tức là công việc lịch sử gia đình và các giáo lễ đền thờ thay cho người chết, để mang lại sự cứu rỗi cho cả người sống lẫn người chết. Dưới sự hướng dẫn của đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12, ba hội đồng chấp hành tại trụ sở giáo hội giám sát ba trách nhiệm được Chúa quy định này, dựa trên các chìa khóa mà đã được phục hồi trong đền thờ Kirkland. Chúng là Hội đồng chấp hành công việc truyền giáo, Hội đồng chấp hành chức tư tế và gia đình, và Hội đồng chấp hành đền thờ và lịch sử gia đình. Chúng ta đang làm gì ngày nay để làm tròn các trách nhiệm được Chúa quy định này? Thứ nhất, với việc Môi-se phục hồi các chìa khóa về sự quy tụ dân Israel, ngày nay, gần 70.000 người truyền giáo đã được gửi đi khắp nơi trên thế giới để thuyết giảng phúc âm của Ngài và quy tụ những người chọn lọc của Ngài. Đây là khởi đầu của sự làm tròn của công việc vĩ đại và kỳ diệu Nephi đã tuyên đoán sẽ ở trong cả dân ngoại và gia tộc Israel. Nephi đã nhìn thấy thời của chúng ta khi các thánh hữu của Thượng Đế sẽ có mặt trên khắp mặt đất, nhưng con số của họ rất ít vì những điều tà ác. Tuy nhiên, ông tiên đoán rằng họ sẽ được trang bị bằng sự ngay chính và bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại. Khi xem xét qua lịch sử vắn tắt của giáo hội phục hồi, thì nỗ lực truyền giáo là đáng kể nhất. Chúng ta đang nhìn thấy sự làm tròn của khải tượng của Nephi. Tuy con số tín hữu của chúng ta khá ít, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực của mình và tìm đến những ai sẽ tiếp nhận sứ điệp của Đấng Cứu Rỗi. Thứ hai, Elia đã xuất hiện và trao gian kỳ phúc âm của Abraham và tuyên bố rằng trong chúng ta và dòng dõi chúng ta, gồm tất cả các thế hệ sau chúng ta, sẽ được phước. Trong đại hội này, những hướng dẫn đáng kể đã được đưa ra để phụ giúp trong việc làm trọn vẹn các thánh hữu và chuẩn bị họ cho vương quốc của Thượng Đế. Thông báo trong phiên họp chức tư tế về các nhóm túc số anh cả và thầy tư tế thượng phẩm sẽ cho phép chúng ta tận dụng quyền năng và thẩm quyền của chức tư tế. Việc giảng dạy tại gia và thăm viếng tại gia giờ đây là phục sự như được giảng dạy một cách đầy thuyết phục trong phiên họp này sẽ chuẩn bị các thánh hữu ngày sau để gặp Thượng Đế. Thứ ba, Elijah các chìa khóa gắn bó của gian kỳ này. Đối với chúng ta là những người sống trong thời kỳ này, sự gia tăng số đền thờ và công việc lịch sử gia đình thật là phi thường. Tốc độ này sẽ tiếp tục và tăng nhanh hơn cho đến ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Kẻo cả thế gian này sẽ bị tận diệt khi Ngài đến. Công việc lịch sử gia đình được Thiên Thượng ban phước qua công nghệ đã đột ngột gia tăng trong một vài năm qua. Chúng ta thật thiếu khôn ngoan nếu chúng ta trở nên tự thỏa mãn về trách nhiệm được Chúa quy định này và trông chờ vào ông chú bà dì hay những người họ hàng tâm huyết khác sẽ thực hiện công việc này. Cho phép tôi chia sẻ lời phê bình thẳng thắn của chủ tịch Joseph Fielding Smith. Không ai được miễn trừ khỏi bổn phận vĩ đại này. Điều này được đòi hỏi nơi các vị sứ đồ cũng như các anh cả hay các chị em khiêm nhường nhất. Địa vị hay danh hiệu hay sự phục vụ lâu dài trong giáo hội sẽ không cho phép một ai bỏ qua sự cứu rỗi của người chết của họ. Chúng ta hiện có các đền thờ khắp nơi trên thế giới và các nguồn trợ giúp từ quỹ hỗ trợ người đi đền thờ để giúp những ai khốn khó mà sống xa một ngôi đền thờ. Với tư cách là các cá nhân, chúng ta nên đánh giá nỗ lực của bản thân trong công việc truyền giáo, công việc đền thờ và lịch sử gia đình và sự chuẩn bị để gặp Thượng Đế. Sự ngay chính, tình đoàn kết và sự bình đẳng trước Chúa là nền tảng của các trách nhiệm thiêng liêng này. Về sự ngay chính, cuộc sống này là thời gian cho tất cả chúng ta chuẩn bị để gặp Thượng Đế. Sách Mạc Môn cung cấp nhiều ví dụ về các hậu quả bi thảm khi các cá nhân hay các nhóm không giữ các lệnh truyền của Thượng Đế. Trong cuộc đời tôi, các vấn đề và các mối bận tâm của thế gian đã biến chuyển từ cực điểm này qua cực điểm kia, từ những mưu cầu phù phiếm và tầm thường đến những sự trái đạo đức nghiêm trọng. Đáng khen ngợi là sự trái đạo đức không được ưng thuận đã được vạch trần và lên án. Sự trái đạo đức không được ưng thuận như vậy đi ngược lại với các luật pháp của Thượng Đế và của xã hội. Tuy nhiên, những ai hiểu được kế hoạch của Thượng Đế cũng phải chống đối sự trái đạo đức được ưng thuận, vì đó cũng là một tội lỗi. Bản tuyên ngôn về gia đình của chúng ta khuyến cáo rằng những cá nhân nào đã vi phạm các giáo ước về sự trinh khiết, ngược đãi người hôn phối hay con cái, hay bất cứ ai khác, một ngày kia sẽ đứng chịu trách nhiệm trước mặt Thượng Đế. Khi nhìn xung quanh mình, chúng ta sẽ thấy được sự tàn phá của sự tà ác và nghiện ngập ở khắp mọi nơi. Nếu, với tư cách là các cá nhân, chúng ta thật sự quan tâm về sự xét đoán cuối cùng của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, thì chúng ta nên tìm kiếm sự hối cải. Tôi e nhiều người đã không còn cảm thấy mình có trách nhiệm trước Thượng Đế và không tìm đến Thánh Thư hay các vị tiên tri để được hướng dẫn. Nếu chúng ta với tư cách là một xã hội suy ngẫm về các hậu quả của tội lỗi, thì sẽ có một sự chống đối gay gắt đối với các hình ảnh sách báo khiêu dâm và thái độ xem thường phụ nữ như một món đồ vật. Như Anma đã bảo con trai ông, Coriantum trong sách Mạc Môn, sự tà ác có bao giờ là hạnh phúc đâu. Về tình đoàn kết, Đấng Cứu Rỗi đã tuyên phán, nếu các ngươi không hiệp làm một thì các ngươi không phải là của ta. Chúng ta biết rằng tinh thần tranh chấp là thuộc về quỷ dữ. Trong thời của chúng ta, mệnh lệnh trong Thánh Thư phải đoàn kết thường bị làm ngơ, và đối với nhiều người thì chủ nghĩa bộ lạc lại được nhấn mạnh, thường là dựa trên địa vị, giới tính, chủng tộc và sự giàu nghèo. Ở nhiều nơi, nếu như không phải là hầu hết các quốc gia, con người bị chia rẽ một cách nặng nề về lối sống. Một đề tài lớn trong giáo dục là nhấn mạnh sự đấu tranh quyền lực, đặc quyền và sự đàn áp và các vấn đề chia rẽ con người khác. Trong giáo hội của Chúa, văn hóa duy nhất chúng ta sống theo và giảng dạy là văn hóa phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tình đoàn kết mà chúng ta tìm kiếm là được hiệp nhất cùng Đấng Cứu Rỗi và những lời giảng dạy của Ngài. Khi chúng ta xem xét các mục đích chính của giáo hội, chúng đều dựa trên sự bình đẳng trước Chúa và việc sống theo văn hóa phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Về công việc truyền giáo, các điều kiện chính của phép báp têm là biết hạ mình trước Thượng Đế và đến với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối. Trình độ học vấn, sự giàu nghèo, chủng tộc hay quốc gia xuất xứ thậm chí còn không được xem xét đến. Thêm vào đó, những người truyền giáo không khiêm nhường phục vụ nơi họ được kêu gọi đến. Họ không tìm cách phục vụ với các tiêu chuẩn thế gian như địa vị hay để chuẩn bị cho các nghề nghiệp trong tương lai. Họ phục vụ với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh ở bất cứ nơi đâu họ được chỉ định. Họ không chọn người bạn đồng hành của mình và họ chuyên cần tìm kiếm để phát triển các thuộc tính giống như Đấng Kitô. Điều này là trọng tâm của văn hóa của Chúa Giêsu Kitô. Thánh thư đưa ra sự hướng dẫn về các mối quan hệ quan trọng nhất của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi giảng dạy rằng lệnh truyền thứ nhất là hãy yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và lệnh truyền thứ hai là hãy yêu kẻ lân cận như mình. Đấng Cứu Rỗi sau đó giải thích rằng tất cả mọi người đều là kẻ lân cận của chúng ta. Sách Mặc Môn nói rõ rằng không được có một sắc dân, bộ lạc hay tầng lớp xã hội nào riêng biệt. Chúng ta phải đoàn kết và bình đẳng. Các giáo lễ thiêng liêng và các trách nhiệm thiêng liêng đều được xây dựng trên nền tảng này. Tôi cho rằng các kinh nghiệm của các anh chị em cũng sẽ giống như của tôi. Khi tôi rời khỏi thế giới thường ngày ở San Francisco đến đền thờ Oakland, tôi cảm nhận được một cảm giác tràn ngập tình yêu thương và sự bình an. Một phần là tôi ở gần Thượng Đế và các mục đích của Ngài hơn. Các giáo lễ cứu rỗi là tập trung chính của tôi, nhưng một phần đáng kể của những cảm giác đẹp đẽ ấy là sự bình đẳng và đoàn kết tràn ngập ngôi đền thờ. Mọi người đều mặc bộ đồ trắng. Ở đó không có bằng chứng gì của sự giàu nghèo, cấp bậc hay trình độ học vấn. Tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau và đều tự hạ mình trước Thượng Đế. Trong căn phòng làm lễ gắn bó thiêng liêng, giáo lễ về hôn nhân vĩnh cửu đều như nhau cho tất cả mọi người. Cặp đôi xuất thân từ hoàn cảnh khiêm nhường nhất và cặp đôi xuất thân từ hoàn cảnh cao sang nhất đều có một kinh nghiệm giống nhau. Họ mặc cùng một loại áo và lập cùng những giao ước ở cùng một bàn thờ. Họ cũng nhận được cùng những phước lành trước tư tế vĩnh cửu. Điều này được thực hiện trong một ngôi đền thờ đẹp đẽ được xây dựng nên bởi tiền thập phân của các thánh hữu với tư cách là ngôi nhà thiêng liêng của Chúa. Việc làm tròn các trách nhiệm được Chúa quy định dựa trên sự ngay chính, tình đoàn kết và sự bình đẳng trước Chúa mang lại niềm hạnh phúc và sự bình an cá nhân trong thế gian này và chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Điều này chuẩn bị chúng ta để gặp Thượng Đế. Chúng tôi cầu nguyện rằng mỗi anh chị em, bất kể hoàn cảnh hiện tại của các anh chị em như thế nào, sẽ hội ý cùng vị giám trợ của mình và xứng đáng để có được giấy giới thiệu vào đền thờ. Chúng tôi biết ơn rằng có nhiều tín hữu hơn đang chuẩn bị để đi đến đền thờ. Trong nhiều năm qua đã có một sự gia tăng đáng kể trong số người thành niên xứng đáng nắm giữ giấy giới thiệu đi đền thờ, cũng như số giấy giới thiệu có giới hạn cho các em thiếu niên xứng đáng. Trong 2 năm qua, rõ ràng là các tín hữu trung tín nòng cốt của giáo hội chưa bao giờ vững mạnh hơn. Để kết thúc, xin các anh chị em hãy tin chắc rằng các vị lãnh đạo giáo hội thâm niên đang chủ tọa các mục đích của giáo hội được Chúa quy định đều nhận được sự trợ giúp của Thiên Thượng. Sự hướng dẫn này đến từ Thánh Linh và đôi khi trực tiếp từ Đấng Cứu Rỗi. Cả hai loại hướng dẫn thuộc linh đều được ban cho. Tôi biết ơn vì đã nhận được sự trợ giúp như thế. Nhưng sự hướng dẫn đã được ban cho trong thời kỳ của Chúa, trong thời gian của Chúa, từng hàng chữ một và từng lời chỉ giáo một, khi Đấng Chúa thông suốt mọi sự có ý muốn giảng dạy chúng ta. Sự hướng dẫn cho toàn thể giáo hội chỉ đến với vị tiên tri của Ngài. Chúng ta đều đã có đặc ân để tán trợ Chủ tịch Russell M. Nelson với tư cách là vị tiên tri và Chủ tịch Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô trong đại hội này. 12 vị sứ đồ với tư cách là một nhóm túc số và từng cá nhân riêng biệt đã có kinh nghiệm thuộc linh đáng kể khi chúng tôi đặt tay mình lên đầu Chủ tịch Nelson và Chủ tịch Dallin H. Oaks là người thay mặt để nói, đã sắc phong và song nhiệm ông với tư cách là Chủ tịch Giáo hội. Tôi làm chứng rằng ông đã được kêu gọi từ trước và được chuẩn bị trong suốt cuộc đời ông để trở thành vị tiên tri của Chúa trong thời kỳ của chúng ta. trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
At the conclusion of the conference,
vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc rất cật lực để chuẩn bị cho các buổi họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc đại hội này với bài thánh ca Nào cùng nhau bước mạnh. Sau đó, anh cả Valerie Vicordo thuộc nhóm tu số thể 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc và đại hội sẽ hoãn lại.
Các anh chị em thân mến, khi chúng ta sắp xếp kết thúc đại hội lịch sử này, tôi cùng với các anh chị em cảm tạ Chúa về sự hướng dẫn và ảnh hưởng đầy soi dẫn của Ngài. Phần âm nhạc đã rất tuyệt vời và nâng cao tinh thần, không những các sứ điệp đã gây dựng mà còn đã thay đổi cuộc sống nữa và đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc họp trong trọng thể, chúng ta đã tán trợ một đệ nhất chủ tịch đoàn, hai người nam cao quý đã được kêu gọi vào nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ. 8 vị thẩm quyền trung ương đã được kêu gọi. Và đây là một bài thánh ca ưa thích tóm tắt quyết định đã được đổi mới, thử thách và trách nhiệm của chúng ta để tiến bước. Chúng ta hãy nhấn mạnh vào công việc của Chúa. Nào chúng ta bước mạnh công việc Chúa, ta làm xong đến khi đời hết, đi sẽ có một món quà, cầm dơ lên kiếm mình ngời sắc bén quyền năng. Cứ mấy mang tên là thật, chớ sợ khi quân thù hiệp nhau chống ta.
vững lòng, vì có Chúa ở bên ta rồi. Mọi lời đem pha ta xem thường, lời của Chúa ta ghi lòng. Tôi khuyến khích các anh chị em nên thường xuyên nghiên cứu các sứ điệp của đại hội này, thậm chí nhiều lần trong 6 tháng tới. Hãy tìm cách đưa ra sứ điệp này vào những buổi họp tối gia đình, công việc giảng dạy, phúc âm, những cuộc trò chuyện với gia đình và bạn bè, và kể cả những cuộc thảo luận của anh chị em với những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta. Nhiều người tốt sẽ đáp ứng với các lẽ thật được giảng dạy trong đại hội này khi nhận được với tình yêu thương và ước muốn vâng lời của anh chị em sẽ được gia tăng khi anh chị em nhớ và suy ngẫm về điều anh chị em cảm thấy trong 2 ngày vừa qua. Đại hội Trung ương hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới của sự phục sự. Chúa đã đưa ra những điều sửa chỉnh quan trọng trong cách thức chúng ta chăm sóc cho nhau. Các anh chị em lớn và nhỏ sẽ phục sự nhau trong một cách thức mới và thiêng liêng hơn. Các nhóm túc số, anh cả sẽ được củng cố để ban phước đời sống của những người nam nữ và trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế gian. Các chị em của hội phụ nữ sẽ tiếp tục phục sự trong cách thức đặc biệt và tình thương yêu của họ và sẽ cho phép những chị em trẻ để tham gia cùng với họ khi được chỉ định. Sứ điệp của chúng ta gửi cho thế gian rất giản dị và chân thành. Chúng ta mời tất cả các con cái của Thượng Đế ở hai bên tấm màn đến cùng đấng cứu rỗi của họ, tiếp nhận các phước lành của đền thờ thánh, có được niềm vui lâu dài và hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Sự tôn cao tột bậc đòi hỏi lòng trung thành trọn vẹn của chúng ta bây giờ đối với các giao ước chúng ta lập và các giáo lễ mà chúng ta nhận được trong nhà của Chúa. Hiện nay chúng ta có 159 đền thờ đang hoạt động và thêm những đền thờ nữa đang được xây cất. Chúng tôi muốn mang những đền thờ đến gần gũi hơn với các tín hữu đang lớn mạnh của giáo hội. Vậy nên chúng tôi rất vui lòng để loan báo những kế hoạch để xây cất 7 đền thờ thêm nữa ở những địa điểm sau đây. Salta, Argentina, Bengaluru, Ấn Độ, Managua, Nicaragua, Cagayan de Oro, Philippines, Layton, Utah,
Richmond, Virginia,
Richmond, Virginia,
and
ở một thành phố lớn mà chưa được quyết định ở nước Nga. Các anh chị em thân mến, sự xây cất những đền thờ này không thể thay đổi sự sống của các anh chị em, nhưng thời gian đi đến đền thờ sẽ thật sự thay đổi cuộc sống của mình. Tôi ban phước cho anh chị em để nhận ra những điều mà anh chị em có thể bỏ qua một bên để có thể dành nhiều thời gian hơn trong đền thờ. Tôi ban phước cho các anh chị em với sự hòa hợp và tình yêu thương nhiều hơn trong nhà, các anh chị em và một ước muốn thiết tha hơn để chăm sóc mối quan hệ vĩnh cửu của gia đình anh chị em. Tôi ban phước cho anh chị em với đức tin được gia tăng nơi Chúa Giêsu Kitô và thêm khả năng lớn lao hơn để noi theo Ngài với tư cách là các môn đồ chân chính của Ngài. Tôi ban phước cho các anh chị em mạnh dạn chia sẻ chứng ngôn của mình như tôi đang làm bây giờ, rằng chúng ta tham gia vào công việc của Thượng Đế toàn năng. Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Đây là giáo hội của Ngài mà Ngài hướng dẫn qua các tôi tớ đã được sức dầu của Ngài. Tôi làm chứng như vậy với tình yêu thương dành cho mỗi người anh chị em. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our dear Heavenly Father, in this special Easter Sunday, we thank Thee for the gift
of Thy Son, Jesus
Christ.
Hôm nay để có cơ hội để tưởng nhớ đến sự phục sinh của con trai của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Chúng con biết ơn tình thương yêu của Cha và ân tứ để có được một vị tiên tri.
We ask Thee,
chúng con cầu xin Cha ngày hôm nay
for Thy grace
cho
to have Christ-like attributes
tình thương lòng thương xót của Cha để giúp đỡ chúng con để phục sự trong cách thức của Đấng Kitô.
To have the courage,
chúng con cầu xin Cha cho lòng can đảm để đi theo
to set aside time
vị tiên tri của chúng con để đi đến đền thờ và để trở thành giống như con trai của Cha. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.